This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Và bây giờ Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay qua phần phụ trách của Hoàng Tính nha. Thưa quý vị, hôm nay quý vị có khỏe hay không? Ngày hôm qua thứ bảy quý vị làm những món gì để mà đãi đằng cho gia đình, hay hoặc là cho gia đình có một cái món ăn cuối tuần rồi? Chắc chắn là quý vị có được những cái món ăn ngon ha, thưa quý vị, để gửi đến cho người thân của mình trong gia đình trong một cái tuần làm việc học hành cực khổ ha. Cuối tuần gặp mặt thưởng thức một cái món ăn ngon thôi cũng đủ làm ấm lòng. Lâu lâu rồi mình đi ra ngoài mình cũng ăn những cái món ngon của những cái tiệm được tuyển chọn, được quảng cáo không, thưa quý vị. Đó là một trong những cái điều mà thú vị trong cái cuộc sống ở xã hội ở Hoa Kỳ này. Chúng ta thay đổi thường xuyên, có thể đến nhà người bạn của mình ăn uống, lần sau bạn đến nhà chúng ta 5-10 người bạn là kể như là quý vị đi giáp tour cũng ngon rồi nha, thưa quý vị. Nói thì nói chứ quay trở lại với những cái chương trình Bếp Sài Gòn mà thường xuyên quý vị thấy chị Mỹ Liên và Hoàng Tính phụ trách, thì chị Mỹ Liên với những cái món ăn phải gọi là rất là ngon, bởi vì chị thực hiện chị làm món gì cũng ngon hết trơn, thưa quý vị. Đó, chắc là tuần sau là chị sẽ trở lại với chúng ta, cứ cách tuần là Hoàng Tính sẽ làm cùng với chị. Hôm nào mà chị phải đi xuyên bang hay hoặc là đi out town để mà nấu nướng thì Hoàng Tính lại cover, là giúp cho chị thực hiện những cái chương trình làm bếp trong cái tuần lễ đó. Và ngày hôm qua quý vị ăn gì rồi nè? Đối với Hoàng Tính thì Hoàng Tính ngày hôm qua nghe bí quá, lục lại trong nguyên một cái tủ kitchen của mình, trong cái phần mà những cái món ăn mình có thể mình làm được ở nhà, như những cái dụng cụ mà mình mua sẵn ấy, hoặc là còn dư, thì thấy có bún, được cái việc bún khô, bún gạo, được cái việc thì mình tính thực hiện món bún gạo xào, thực hiện cho cả nhà. Mà ngày hôm nay thì ngày vừa qua thì hôm qua thì mình tính thực hiện bún gạo xào với lại thịt gà, thưa quý vị. Nếu mà ở nhà mà có người ăn chay thì trước khi mà chúng ta bỏ gà vô thì quý vị có thể lấy ra riêng khi mà mình xào trước nữa, bún với lại những rau củ quả, xong rồi mình xào cho nó ngon, nêm nếm muối nó rồi xong xuôi nhẹ nhẹ thôi. Với lại xì dầu thì quý vị cũng có thể lấy riêng ra trước để mà mời các vị ăn chay dùng trước, rồi sau đó mình mới xào thịt thì mình mới bỏ vô mình xào tiếp. Đó là cái cách của Hoàng Tính ăn thì cũng thấy cũng ngon đó ha. Mèo khen mèo dài đuôi à, không biết à nha, nhưng mà mình đến thấy ăn được, thì quý vị ăn được, ăn cũng được khen rất là nhiều lắm. Cũng lâu lâu thỉnh thoảng cũng gửi lên chùa nấu xạo 1-2 cây gửi lên chùa để mà cúng dường chùa, để mà gửi đến cho bá tánh, những Phật tử đến chùa trong một vài những dịp lễ mà tính có điều kiện, mà tính thực hiện. Nếu mà những ngày thứ bảy thì dễ làm hơn, chứ ngày chủ nhật mà những cái chùa lại chủ nhật thì Hoàng Tính cũng khó thực hiện để gửi đến. Một mình khoáng xuyến hết trơn thôi đó. Trở lại ngày hôm nay, khi mà nói về bún thì Hoàng Tính hôm qua cũng bật, chắc có lẽ là nay mai Hoàng Tính cũng bật ra một cái ý nghĩa, nay mai cho Hoàng Tính cũng phải làm một cái món được mang tên là một con bún ở ngoài cái xứ của mẹ Hoàng Tính ở ngoài Huế, người ta kêu là bún bò Huế. Mời quý vị đến với bún bò Huế ngày hôm nay nghe. Hồng đang còn tươi, thương nhớ lên đầy vơi. Nói mẹ người Huế mà tại sao nói tiếng Sài Gòn rặt này? Tính sanh đẻ ở Sài Gòn, từ nhỏ đến lớn cho nên quen thuộc với không khí Sài Gòn và thương Sài Gòn nhiều lắm, nhớ Sài Gòn nhiều lắm. Và sáng ngày hôm nay cũng được mua vui lắm, bởi vì có một người bạn cũng hơn 30 năm rồi, bây giờ anh em mới liên lạc được, mới gọi cho Tính, rất là vui lắm thưa quý vị, khi mà một người bạn cũ của mình mà mình liên lạc bấy lâu nay không được mà bây giờ mới tìm được thì rất là vui ha quý vị ha. Thôi trở lại chương trình chúng tôi quý vị nói, ông nói tào lao quá. Vâng, thưa quý vị, món bún bò Huế, cái nguyên liệu mà chúng ta cần phải mua, quý vị có thể ra ngoài chợ Trường Nguyên hoặc là chợ Bến Thành, các ngôi chợ quảng cáo trên radio Sài Gòn Đà Lạt mà quý vị mua những cái nguyên liệu gồm có cho cũng khoảng cỡ 6 hoặc là 8 cái tô bún nha ha. Tô vừa thôi ha. Đó, ăn vừa nhưng mà nó ngon thì quý vị đừng có, quan trọng là mình ăn nhiều quá, ăn một tô ứ hử thì nó không có tốt đâu. Đó, cái cách thức của người nước ngoài họ sống lâu, nhất là người Nhật, họ không bao giờ họ ăn no ở trường, ăn no cành không là không được, nhất là ăn buffet ít lắm, ít người Nhật ăn lắm, họ chỉ ăn lưng lửng có khoảng cỡ 50-60% cái bụng thôi. Đó, họ không bao giờ ăn no hết, cho nên họ có một cái sức khỏe rất là tốt. Còn nếu mình ăn no, rất là no thì nó lại không có tốt. Mà khi mà nói đến những cái tô chén bát này nọ thì mà tính chọn một cái loại tô mà tô trọng thôi, không có lớn lắm thưa quý vị, thì nó cũng là một phần để mình giảm đi bớt cho cái sự ăn uống của mình ha. Đừng ăn no lắm nha thưa quý vị ha. Nguyên liệu cho cái món bún bò Huế khoảng 6-8 tô bún này, tô bún nhỏ này, thì đầu tiên đó, chúng ta cần cái bắp bò. Theo như tài liệu này cho biết là chúng ta cần khoảng 400 gram. Đó, xương ống, xương cổ heo đó, chúng ta mua thêm xương ống nè, mua thêm xương cổ heo cũng được, hay hoặc là chúng ta mua 2-3 cái móng heo ha, móng giò heo thưa quý vị, móng heo á đó thì cũng được ha thưa quý vị ha. Nhưng mà có thì ngon, có thì rất là tốt lắm. Mua cái loại mà móng mà nó cắt sẵn cho mình, là nguyên một cái đùi chân hay một đùi tay đó thì mình cũng được luôn. Đó, giò chả lụa thì mình mua, chả quế thì nó ngon hơn ha thưa quý vị. Ăn thì nó đúng cái điệu của cái bún bò Huế hơn. Thường thì chả lụa thì mình ăn với lại bún riêu. Đó, đối với họ tính thôi nha, không biết quý vị sao. Nó ăn bún bò Huế thì họ tính thấy ăn mua cái loại mà nó dễ hơn là cái loại chả nó có tiêu ở giữa, ăn rất là ngon. Lúc trước Đoàn ở Garland có bán cái loại mà từng cây nhỏ ăn rất là ngon thưa quý vị. Đó, còn bây giờ thì Hoàng Tính ít ghé, Hoàng Tính cũng không biết như thế nào. Ngoài cái giò chả lụa chả quế thì chúng ta cần sa tế nữa thưa quý vị, tức là chili in oil paste để mình bổ sung thêm. Đó, rồi chúng ta cần shrimp paste, tức là cái loại mắm ruốc hay hoặc là mắm tôm, tùy theo quý vị ha. Đó, mắm ruốc thì Hoàng Tính sử dụng nhiều hơn, còn cái mắm tôm thì sử dụng cho cái phần bún riêu, đối với Hoàng Tính thôi nha ha. Đó, rồi tiếp theo thì chúng ta cần khoảng 2-3 cây sả tươi. Nói chung ra thì chúng ta cần nhiều sả tươi thì càng tốt nha thưa quý vị, nếu mà quý vị muốn dậy lên nhiều mùi. Còn với cái tài liệu này thì họ nói là họ chỉ cần có khoảng cỡ 2-3 cây sả tươi thôi. Chúng ta có thể dùng sả băm đông lạnh cũng được, nhưng mà cái sả băm đông lạnh cái mùi vị nó sẽ không được thơm bằng cái sả tươi. Đó, nhớ rửa cho nó sạch ha. Cắt khúc ngắn rồi cho quý vị ngâm một chút xíu cho nó ra hết những cái chất gì bụi gì bám động đi, rồi xong xuôi sau đó mình lấy ra vắt cho nó khô, xả cho nó khô lại chút xíu, để cho nó khô rồi chút đó, lúc đó muốn làm gì làm. Đối với cái xả tươi ha, thưa quý vị, đối với Hoàng Tính trong cái món này mà lúc trước Hoàng Tính làm thì không phải là 2-3 cây xả tươi, mà Hoàng Tính lấy hình như là hai cái phần xả tươi thưa quý vị, tức là cũng rất là nhiều lắm. Nếu mà gom lại thì cũng khoảng cỡ độ 8-10 cây xả tươi đó ha. Hoàng Tính bó một bó rồi bỏ vô, cha ơi nó xôm thơm, rất là thơm lắm, thơm cái mùi xả thì cũng rất là ngon rồi, cảm thấy nó ấm áp lắm, nhất là cái mùa này mà quý vị ăn được một cái tô bún bò Huế thì còn gì bằng hết thưa quý vị ha. Rồi ngoài cái xả tươi chúng ta cần một cái củ gừng nhỏ bằng cái ngón tay cái ha. Đó, rồi muối, tiêu, rồi đường, quý vị có chưa? Không có, quý vị nhớ bổ sung thêm nha, muối, tiêu, đường. Rồi một củ hành tây, lấy cái củ trọng chút xíu ha thưa quý vị ha, thì nó nướng lên thì nó cũng rất là thơm lắm ha. Hành lá, rau răm, đó. Quý vị mua thêm nha. Ngoài ra thì tất cả những cái loại rau nào mà mình ăn trong cái bún bò Huế thì quý vị nhớ mua nha ha. Theo như tài liệu này, hành lá nè, rau răm nè ha. Rồi ngoài ra thì họ lại cần chúng ta bổ sung thêm cái dầu điều. Dầu điều thì Hoàng Tiến cũng có xài đến đó. Nếu có thì chúng ta cho vô cho cái màu sắc cho nó đẹp hơn, còn không có thì mình thấy thì cũng không có sao, bởi vì màu đỏ nó cũng khá là đậm đà nhờ có cái nồi sa tế rồi, phải không thưa quý vị. Rồi bún khô, bún tươi loại lớn cũng được, bún khô thì mình mua cái loại bún khô thì mình mua cái loại cọng bún lớn cũng được, hay hoặc là nếu quý vị không thích cọng bún lớn, khi mà quý vị ăn bún bò Huế thì quý vị mua cái cọng trung trung hay hoặc là cọng nhỏ ăn thì nó ngon hơn thì quý vị ha. Rồi đó là tất cả những nguyên liệu, rồi bắt đầu mình làm nha. Cách làm đầu tiên chúng ta bỏ thịt bò ra, rửa sạch cho rồi cái nồi, rồi chúng ta cho ngập nước, rồi cho một ít gừng băm, cho một chút muối vào, chúng ta đun cho tới khi, rồi chúng ta nấu cho tới khi mà cái nước nó sôi, thì lấy cái thìa chúng ta vớt cái bọt ra, lấy cái muỗng chúng ta muỗng lớn á, chúng ta vớt cái bọt ra, sau đó chúng ta đậy vung và chúng ta hầm cái nồi này khoảng 20-30 phút cho tới khi cái thịt bò này nó chín. Và nếu là một cái miếng thịt bắp bò nó nhiều gân thì cái thời gian chúng ta đun, chúng ta nấu có thể nó nhiều hơn. Tuy nhiên muốn mà nhanh hơn á, thì chúng ta có thể cho vào cái nồi áp suất chúng ta ninh đó. Hiện tại thì khi mà chúng ta hầm bằng cái nồi áp suất thì trong hôm thứ ba thứ tư vừa rồi, quý vị có nghe Tiến Dũng nói là những cái nồi áp suất có một số những cái loại thì nó đang bị recall lại, cho nên chắc ăn nhất chúng ta cứ hầm đi, thì quý vị cũng không tốn được bao nhiêu tiền điện đâu ha, thưa quý vị ha. Tiếp theo đó, trong cái vấn đề mà thịt bò thì nếu mà chúng ta dùng bún tươi thì chúng ta chỉ việc trần lại bún rất là nhanh, nhưng mà nếu mà dùng theo cái bún khô thì thời gian luộc cũng là khá là lâu, nó 8 hoặc là 10 phút đối với hoàng tính là những cái loại bún vừa rồi. Cho nên khi mà chúng ta bắt cái nồi luộc bún lên, nồi luộc bún nước lên thì chúng ta chịu khó bỏ một chút muối đối với hoàng tính gì đó, chứ là một chút xíu dầu thôi cho nó không có bị dính cụm lại khi mà nó bún nó khô rồi, nó không có bị dính lại nhiều lắm đó. Thời gian luộc, nếu mà cái vị mà luộc cái loại bún lớn thì khoảng cỡ 20 hoặc là 30 phút. Quý vị cứ việc ngắt thử cái cọng bún, vớt ra ngắt thử trong khoảng thời gian từ 20 cho đến 30 phút, xem coi cái độ cứng hay hoặc là độ mềm của nó có thể mình chấp nhận được chưa ha. Thưa quý vị, theo tài liệu này cho biết 30 cho đến 45 phút nữa ha. Đó, thì cái tài liệu này nói như vậy thôi ha. Rồi, cái đó là cái phần bún. Sau khi mà chúng ta hầm cái nồi nước lèo chừng khoảng cỡ độ 30 phút thì chúng ta bắt đầu, chúng ta nêm khoảng 2-3 thìa sa tế, tùy vào cái độ cay của loại sa tế mà chúng ta dùng và cái độ cay chúng ta muốn. Rồi cái củ hành tây chúng ta lột vỏ, chúng ta rửa sạch, chúng ta cắt khoanh to, rồi chúng ta cho vào nồi nước dùng hầm cho tới khi cho nó thơm và ngọt cái nước. Và nếu mà chúng ta dùng dầu điều để mà làm cho nước đỏ nó hấp dẫn mà lại bớt cay hơn nữa, thì chúng ta cho dầu điều luôn ở cái bước thịt bò này. Cái bước này, thưa quý vị, lúc này thịt bò thì nó cũng đã chín rồi. Chúng ta đổ cái nước luộc thịt bò vào cùng cái nồi nước lèo gặn bỏ gừng đi ha. Sau đó chúng ta cho cái miếng thịt bò vào, chúng ta hầm cùng với lại nồi nước lèo thêm khoảng 15 cho tới 20 phút nữa cho thịt bò nó chín thật là mềm, và đồng thời nó cũng sẽ thấm cái gia vị nhiều hơn. Và tiếp đến thì chúng ta lấy ra một cái tô ha. Đó, chúng ta cho vào khoảng 3 cái thìa mắm ruốc. Đối với hoàn tính sử dụng cái mắm ruốc nha. Rồi chúng ta lấy cái muỗng múc nước lèo đang nóng trong nồi, chúng ta đổ cho nó đầy bát ha. Rồi chúng ta khuấy đều cái mắm ruốc này đó ha, cho nó tan hết, và sau đó để yên đó, lắng động khoảng cỡ độ 10 hoặc 15 phút cho tới khi mà chúng ta thấy cái xác của cái mắm ruốc đó, nó được lắng ở phía dưới của cái đáy bát hết trơn rồi đó, thì chúng ta lấy cái muỗng nhẹ nhàng múc cái phần nước trong đó nha, nước trong ở trên đó chúng ta đổ vào trong nồi nước lèo đó. Nhớ là lấy được bao nhiêu muỗng nước thì chúng ta sẽ lại đổ vào bao nhiêu cái muỗng nước dùng vào trong bát lại, và tiếp tục chúng ta khuấy đều cái mắm tôm lên, rồi chúng ta để lắng và chúng ta lại gặn tiếp, làm như vậy cũng khoảng cỡ 3 lần đó. Cái cách này thì cái mùi nước lèo nó cũng sẽ thơm cái mùi mắm ruốc nhiều hơn một cách rất là nhẹ nhàng lắm đó. Lúc ăn thì có khi chúng ta không nhận ra được rõ rệt, nhưng mà chắc chắn sẽ tạo nên một cái mùi vị nó rất là đặc trưng của cái món bún bò Huế này. Đặc biệt hơn nữa là nếu mà chúng ta để lắng lại rồi chúng ta gặn ra cái nước trong thì bảo đảm cái nồi nước lèo sẽ rất là trong, thưa quý vị. Trong lúc mà chờ cái mắm ruốc nó lắng xuống, rồi chúng ta gặn cái phần nước trong thì chúng ta đập dập 2-3 củ sả tươi, rồi chúng ta cũng cho vào cái nồi nước lèo mà chúng ta ninh cùng với nóng hầm cùng với nữa, thưa quý vị. Và nếu mà dùng sả chúng ta đập dập cái sả thì cũng sẽ bảo đảm là nước lèo nó sẽ thơm mà lại không bị lộn nhổm như là mà dùng cái sả băm, thưa quý vị ha. Đó. Thì nếu mà thay thế dùng cái sả băm thì quý vị có thể dùng một bó sả cây cũng rất là tốt, thưa quý vị. Đó, khi mà chúng ta hầm nước lèo thêm nữa khoảng cỡ độ 30 cho đến 40 phút nữa đó, thì chúng ta nêm nếm lại nước lèo với lại mắm, muối, đường, đó, tiêu và sa tế cho nó vừa miệng. Thì thưa quý vị, khi mà nói về cái đường này thì Hoàng Tính trong cái món bún bò Huế Hoàng Tính sử dụng là cái đường phèn, thưa quý vị, nó ngon hơn. Đó. Và nó ngọt, nó thanh hơn. Lưu ý là đường thì chúng ta cho khoảng 1-2 thìa vào để làm cho nước lèo nó mềm và nó ngọt tự nhiên, nhưng không phải là làm cho nước lèo nó ngọt hẳn nha, thưa quý vị ha. Thì trong khi mà chúng ta hầm cái nước lèo thì chúng ta chuẩn bị những cái nguyên liệu khác. Chúng ta cắt hành tây mỏng, rồi chúng ta cắt hành lá, rồi chúng ta cắt rau răm nhỏ, rồi chúng ta cắt giò chả Huế, hay hoặc là quý vị muốn ăn chả lụa thì tùy quý vị ha. Cắt sắc cho miếng nhỏ cho nó vừa ăn. Sau đó chúng ta cắt thịt bò thật là mỏng, sau khi đã vớt ra để nguội lúc trước rồi đó, thì chúng ta xếp bún vào trong cái tô, rồi làm nóng lên cái tô và bún bằng cách là chúng ta tán vào cái nồi nước lèo hoặc là cho vào trong cái nồi microwave 1 phút cho nó nóng nóng chút xíu. Sau đó chúng ta xếp thịt bò, giò, chả Huế, rồi hành, rồi rau răm vô trong cái tô đó để chúng ta chan khi mà nước lèo này nó thiệt là nóng nha, thưa quý vị. Vậy là xong rồi. Chúng ta nhớ chúng ta ăn kèm với rau sống, với rau thơm và giá, nếu mà có đầy đủ thì tốt hơn nha, thưa quý vị. Tuy nó có vẻ quý vị thấy nó hơi lỉnh kỉnh đó, bởi vì nó có rất là nhiều những thành phần, nhưng mà đảm bảo cái thành phẩm nó ra lò nó sẽ xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra. Chúng ta nhớ là chúng ta nhớ quậy thêm một chút cái sa tế cho nó có một cái mùi, cho nó dậy lên cái mùi bún bò Huế chút xíu, cho nó hơi cái nhẹ nhẹ thì ăn rất là ngon, thưa quý vị. Nếu quý vị làm cái cách gia đình so với lại cái cách ở ngoài tiệm thì quý vị sẽ thấy khác đi rất là nhiều, tùy theo cái cách thức mà quý vị nấu. Thì cái món bún bò Huế này trong cái phần nêm nếm và nó dậy mùi nó sẽ khác đi với cái cách của nhà hàng. Nói chung ra khi mà chúng ta ăn một cái món bún bò Huế thì bún bò Huế mỗi tiệm đều có mỗi cách khác nhau, và cái cách thức mà chúng ta thực hiện cái bún bò Huế trên các website, trên YouTube, trên everywhere mà quý vị tìm hiểu thì cũng sẽ khác đi rất là nhiều lắm. Thử cách này xem như thế nào. Chúc quý vị sẽ có được một cái món bún bò Huế này thiệt là ngon để đãi cho gia đình nhé, thưa quý vị. Đó là một cái món mà Hoàng Tính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị theo dõi và chúc quý vị một ngày an lành. Hoàng Tính sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn của những lần sau, trong những cái ngày mà phụ trách của mình. Hy vọng bún bò Huế cũng là một trong những cái món ngon để quý vị có thể bỏ vào cái menu của gia đình trong những cái ngày giá lạnh sắp tới. Còn đó cũng là một trong những cái món rất là ngon, thưa quý vị. Hẹn gặp quý vị trong lần sau. Xin thành thật cảm ơn quý vị.
Biết bao cho vừa tình thương của bếp Hồng Soi. Chiều nay mưa còn rơi, chiều nay bếp Hồng đang còn say.
Chiều nay vui sống trong tình yêu, nhớ phút vui khôn nguôi.
Nào ai xa ngàn nơi, kia bao mái nhà đang chờ ai.
Kia bao bếp Hồng đang còn tươi,
thương nhớ lên đầy vơi.